Rồi cái năm năm 78, năm 79, cái năm đó là căng nhất cho Hội Thánh ở Việt Nam, là nhiều chủng viện, nhiều nhà dòng bị tịch thu, bị lấy. Thì Ngài nói như vậy, Hội Thánh có mất hàng trăm cái nhà thờ, hàng ngàn cái nhà thờ, cũng không tiếc cho bằng một linh mục ra lấy vợ. Rồi Ngài nhắc lại cái chân lý mà hồi nãy chúng ta nghe, những người cám dỗ không bao giờ trung thành đâu. Sợ em. Đó là ngày mà Ngài về trời ấy, là ngày mùng 5 tháng 9, ngày thứ 3 năm 78. Rồi những cái lần sau thì luôn luôn là Ngài nhắc nhở, có một cái lần mà Ngài nói là Đức Mẹ đang cầu xin Chúa thương đến nhân loại. Đức Mẹ cầm tay Chúa Giêsu lại. Nên khi Ngài lên trời, Ngài thấy cái cảnh tượng đó. Đức Mẹ cầm tay Chúa Giêsu lại và Đức Mẹ xin Chúa khoan. Khoan, đừng có giáng phạt lên loài người, để Mẹ có dịp thúc giục họ một lần nữa. Nếu người trần mà thấy được cái cảnh tượng này thì người trần phải quỳ gối mà đi, chứ không có còn đi bằng hai chân nữa, phải quỳ gối mà đi để đền tội. Rồi nếu mà cái người trần gian mà thấy một linh hồn quỳ đền tội trong đền ngự, trong nhà thờ, hay là thấy một linh hồn quỳ đền tội, thì trần gian không còn chi giá trị đối với cái người đó nữa, mà người đó sẽ ăn năn khóc lóc tội lỗi mình mà đền tội và lo sống cho xứng đáng. Nhưng mà con người không được thấy như vậy, vì con người có tự do. Cái tự do nghĩa là Chúa không bắt ép là người, Chúa không muốn chúng ta, Chúa không có muốn dùng cái những cái hình ảnh đó để buộc chúng ta là cực chân đá chúng ta mới sống thánh thiện. Là bây giờ trong lúc chúng ta cần có lựa chọn thì hãy sống thánh thiện, hãy nghe lời Chúa, lời Hội Thánh nói. Và bây giờ dừng lại một chút, các cha, các thầy, các thắc mắc hỏi về cái chuyện này thì. Dạ. 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 Nghĩa là thưa cha, thì cái thời gian Ngài ở linh ngục mà Ngài về đó, thì từ cái ngày 15 tháng 6 cho tới ngày 5 tháng 9 thôi. Rồi sau đó khi về trời rồi, Ngài vẫn tiếp tục dùng cái tiếng nói đó, không có thay đổi, chỉ khác một điều, có một lần nữa nè. Thì con hỏi Ngài như vậy, là bây giờ thì Ngài về trời, Ngài hướng tôn nhan Chúa rồi, rồi bây giờ Ngài đi nói chuyện như vậy thì sao? Ngài có hướng tôn nhan Chúa không? Thì Ngài nói như vậy, tôi đi đây là tôi làm theo thánh ý Chúa. Chúa sai tôi đi, Đức Mẹ sai tôi đi, mà làm theo thánh ý Chúa thì hưởng tôn nhan Chúa rồi, có lúc nào mà ngơi đâu, luôn luôn được nhìn thấy tôn nhan Chúa. Ông thầy vô giáo lý quá. Nghĩa là lên trời rồi thì Ngài vẫn được về. Thì Ngài gọi cái tháng Đức Mẹ nha, tháng 5 á, là tháng Hồng Phúc. Hồng Phúc. Và trong tháng 5 Ngài nói là ơn Chúa đổ xuống cho chúng tôi không biết bao nhiêu mà kể, qua cái tràng chuỗi mưa khôi và lòng sùng kính Đức Mẹ. Rồi ngày rồi tháng 6 tháng trái tim này, Ngài gọi là cái tháng cứu độ. Tháng 6 là tháng cứu độ. Ngài khuyên là hàng ngày phải đọc kinh cầu đó, thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, để xin ơn bình an của trái tim Chúa. Vì cái lúc đầu mấy tháng mấy năm đầu thì ở giáo xứ con ít khi đọc kinh cầu đó, thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Rồi trong năm đó Ngài khuyên là hàng ngày phải đọc để xin ơn bình an. Vì cái dạo đó trong đó cũng gai căng lắm cái thời buổi đó. Rồi tháng 10 á là tháng mưa khôi. Thì Ngài gọi là tháng an ủi. Ơn Chúa của cái tràng chuỗi mưa khôi tuôn xuống cho chúng tôi như mưa. Trong tháng 10 chúng tôi được an ủi rất nhiều. Thì Ngài gọi là cái tháng an ủi. Rồi cái ngày lễ các đấng linh hồn á, Ngài gọi là cái ngày Tết của chúng tôi, Tết của luyện ngục. Rồi tháng 11 á, tháng các đấng, thì Ngài gọi là cái tháng mưa. Vì trong những cái ngày khác, trong cái tháng khác con cái quên, còn trong cái tháng các đấng thì con cháu nhớ tới mà xin lễ cầu cho chúng tôi rất nhiều. Đó là cái tháng mưa, ơn Chúa đổ xuống cho chúng tôi như mưa. Còn tháng cha thánh Giuse thì Ngài không có về, thành ra là không có cái tên, mà rồi con cũng quên đi, ngu quá cũng quên không có hỏi, thành ra không có cái tên gọi riêng của tháng cha thánh Giuse, mà Ngài có nhắc nhở riêng là hãy kêu xin cha thánh Giuse. Ngài nói như vậy này, cha thánh Giuse khi còn sống ở trần gian, Ngài đã lao động trên trời, Ngài tiếp tục lao động để kéo ơn lành Chúa xuống cho nhân loại. Cha thánh Giuse yêu thương loài người vô cùng, nhất là các bạn trẻ. Ngài yêu thương các bạn trẻ, và vì vậy mà ở đâu có các bạn trẻ biết lần chuối thì luôn luôn nhận được cái sự phụ giúp đặc biệt của cha thánh Giuse. Thử rồi. Thì trong vòng một năm trời đó, một năm thì Ngài về như vậy thì con đếm được cũng phải là trên 50 lần, khi dài khi ngắn. Mà luôn luôn là cái người mà nhận được đó là cái tiếng nói bên tai. Rồi nó ngày mai hội ngộ 8 giờ nghe, vô nói với thầy để thầy có câu hỏi không. thì có cái câu hỏi. Nhưng mà có những cái câu hỏi thì Ngài nói là không được phép nói. Chúng tôi không được phép nói. Ví dụ con hỏi về linh hồn ông bà nội của con, ông bà nội của con chết, thì các thầy coi và để ý này, là thầy đã được chọn ở trong hàng giáo sĩ, thì chẳng lẽ linh hồn ông bà của thầy lại ở chốn trầm luân? Không thể có chuyện đó được. Như vậy là các cha các thầy coi, khi một người được chọn là Chúa để ý tới linh hồn ông bà tổ tiên của cái người đó nữa. Ví dụ linh hồn của ông bà của Đức Vịnh Phụ này chắc là phiêu diêu cõi lạc lâu rồi đó. Tại vì Ngài nói như vậy mà. Và thiệt như vậy đó, là khi mà một người đã được chọn thì không thể mà nói ông bà của mình ở trong chốn trầm luân được. Ngài nói không thể thì con nói là không thể thôi, chứ không biết nữa. Rồi có những cái câu mà con hỏi thì Ngài nói là không được phép nói, vì nó là thuộc cái bí mật của Thiên Chúa. Ngài chỉ được nói trong cái phạm vi mà cái sứ mạng Ngài nói thôi. Mà có những cái câu hỏi vì tò mò là thôi cúp ạ. Ngài chỉ trả lời là tôi không được phép trả lời. Không phải là vì Ngài không biết, mà vì Ngài không được phép nói, vì cái sứ mạng của Ngài chỉ có trong cái phạm vi đó. Có cái này là Ngài xin các cha khi dâng lễ phải dâng cho sốt sáng. Ngài nói như vậy, các cha đang nắm trong tay một cái phương tiện cao quý, cao trọng vô cùng là thánh lễ, để mà thờ phượng Thiên Chúa, để mà đền tội cho nhân loại, để mà cứu giúp các linh hồn. Nhưng vô số cha dâng lễ khô khan quá, vì thiếu cái sự dọn mình. Cái thứ hai là các tu sĩ nam nữ trong lúc này thánh giá nặng hơn. Thánh giá nặng hơn là cái chuyện đó phải đi lao động này, phải làm việc nhiều hơn, phải vất vả nhiều hơn.